Trong một lớp giáo lý hôn nhân, tôi có hỏi một bạn trẻ thế này: anh có thể cho biết được mục đích cuộc hôn nhân của anh là gì không? Thì anh ta có vẻ lưỡng lự, và rồi anh ta trả lời một câu rất nhỏ, chỉ đủ người hỏi nghe được: cha muốn con trả lời thật hay trả lời theo lý thuyết? Tôi thấy tự nhiên anh học trò này có điều gì đó bí mật. Và anh nghĩ thế nào và đâu là điều thật anh muốn nói thì anh cứ chia sẻ. Bảo nhưng mà con không muốn nói bằng qua micro, nói nhỏ cho cha nghe thôi có được không? Bảo được, anh cứ nói. Anh ta bảo rằng mục đích của con là để, mục đích của hôn nhân của con là để ông bố vợ cho cái nhà. Ông ấy có cái nhà to lắm mà không lấy được vợ thì không có cái nhà đó. Tôi mới cười, tôi bảo thôi hứa giữ bí mật cho anh. Tôi hứa giữ bí mật cho anh, bởi vì lý do này mà anh đưa ra thì chắc là anh không thể nào mà trúng cử được. Dĩ nhiên anh ta nói như vậy xong rồi thì anh ta bảo: hồi nãy con nói là nói đùa, bây giờ thì là nói thật. Hồi nãy nói thật, con bảo rằng con nói thật nhưng mà nó là nói đùa, bây giờ là nói thật. Theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo thì con hiểu được rằng mục đích của đời sống hôn nhân chính là việc sinh sản, giáo dục con cái, vợ chồng tương trợ cho nhau. Bảo vậy cảm ơn anh, tôi tưởng tôi cho anh rớt rồi. Câu chuyện đó là một cái dẫn chứng và như là một cái lời mời mở đầu để chúng ta nói với nhau về cái đề tài ngày hôm nay. Trong bài học này chúng ta sẽ bàn về mục đích và đặc tính của hôn nhân công giáo. Có hai phần: mục đích và đặc tính. Điều trước hết tôi nói về cái mục đích của hôn nhân. Dĩ nhiên nếu mà nói một cách nhanh gọn thì cái anh thanh niên hồi nãy đã trả lời thay chúng ta. Tức là nói một cách ngắn gọn, mục đích của hôn nhân chính là việc sinh sản, giáo dục con cái, vợ chồng tương trợ nhau. Nhưng mà bây giờ ta thử xem coi trong cái tiến trình phát triển về đạo lý hay quan điểm trong Hội Thánh, Hội Thánh đã nhìn nhận hay là dạy chúng ta thế nào về mục đích của hôn nhân. Trong lịch sử đạo lý, khi nói về mục đích của hôn nhân, Thánh Augustino liệt kê 3 điều mà ngài gọi đó là 3 thiện ích. Thiện ích thứ nhất, sinh sản con cái. Thiện ích thứ hai là sự trung tín, trung thành với nhau. Và thiện ích thứ ba đó là hôn nhân là một bí tích hay là tham dự vào mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Giáo hội. Đó là ba cái thiện ích mà Thánh Giáo phụ Augustino đã trình bày. Và theo Thánh Nhân thì ba thiện ích này của hôn phối biện minh cho hành vi vợ chồng. Thánh Augustino cho rằng sở dĩ hành vi vợ chồng, hành vi ái ân được chấp nhận bởi vì nó được biện minh nhờ ba cái mục đích đó: để sinh con, để gìn giữ, để diễn tả cái sự trung tín với nhau trong đời sống hôn nhân và để chia sẻ trong chính mầu nhiệm của Chúa Kitô và Giáo hội. Ngoài ba cái mục đích đó ra thì hành vi vợ chồng có thể coi là điều xấu xét trên bình diện luân lý. Đây là cái nhìn của giáo phụ Augustino. Đạo lý của Thánh Augustino được dựa trên đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto, thư thứ nhất. Thánh Phaolô viết như thế này: để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ và vợ cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác của mình nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác của mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện rồi hai người lại ăn ở với nhau. Kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Điều tôi nói là một sự nhân nhượng chứ không phải là một mệnh lệnh. Tôi ước muốn mọi người đều như tôi, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác. Với những người độc thân và quả phụ, tôi nói thế này: họ cứ ở vậy thì tốt hơn cho họ. Nếu không tiết dục được thì cứ kết hôn, thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Đây là tư tưởng mà Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto làm cái nền tảng để Thánh Giám mục Augustino suy nghĩ và đưa ra ba cái lợi ích của hôn nhân. sang đến công đồng Trento từ thế kỷ thứ 16, thì ta thấy đạo lý về bí tích hôn nhân không trưng dẫn các thiện ích của hôn nhân như là Thánh Agostino nữa. Và nhận xét về đề tài này đó, thì ta thấy ở Bộ Giáo luật cũ 1917, ở điều 1013 đó, thì có nói đến mục đích của hôn nhân chính là việc sinh sản con cái, còn mục đích thứ hai là vợ chồng nâng đỡ và xoa dịu tình dục. Đây là hai cái điều mà Bộ luật cũ 1917 ở điều 1013 đã nói một cách rõ ràng. Hôn nhân có hai mục đích: trước hết sinh sản con cái, thứ hai tình yêu vợ chồng tương trợ, và để nói như Thánh Phaolô đó, để chữa trị cái sự hăng nồng của dục tính con người. Với thời gian thì quan niệm này về các mục đích của hôn nhân dần dần quên lãng đi, bởi vì mầu nhiệm hôn nhân vốn bắt nguồn từ tình yêu của người nam và người nữ, và người ta đi đến chỗ không còn phân biệt mục đích chính yếu hay là mục đích phụ của hôn nhân nữa. Cho tới công đồng Vatican II với hiến chế vui mừng và hy vọng, thì công đồng đã khẳng định rằng hôn nhân và tình yêu vợ chồng tự bản chất, tự bản tính quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Tự bản chất của đời sống hôn nhân, của đời sống phu phụ hướng về việc chuyển sinh. Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của những bậc làm cha làm mẹ. Quả vậy, chúng ta thấy ngay ở trong những chương đầu tiên của Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã nói người nam ở một mình không tốt, và rồi Thiên Chúa đã dựng nên người nữ dẫn đến để trở nên bạn, trở nên vợ của Adam. Thiên Chúa chúc phúc cho hai ông bà, cho hai ông bà sinh sôi nảy nở. Và như vậy thì ý muốn của Thiên Chúa ngay từ buổi ban đầu cho con người được cộng tác vào công trình tạo dựng của Ngài, đặc biệt trong việc làm cho sự sống mới nảy sinh. Cho nên việc truyền sinh nằm ngay trong bản tính của hôn nhân. Đấng tạo hóa muốn những gì tốt đẹp nhất, và Ngài đã đặt để trong cái định chế hôn nhân ngay từ buổi ban đầu khi Ngài tác hợp. Và Ngài muốn con người ngày được hạnh phúc và con người ngày càng lớn lên một cách phong phú và toàn diện. Tái lập lại cái lập trường của công đồng Vatican II, thì giáo luật hiện hành, bộ giáo luật của chúng ta ngày hôm nay ở điều 1055 thì khẳng định như thế này: do giao ước hôn nhân một người nam và một người nữ làm thành một cộng đồng sự sống, làm thành một cộng đồng sống chung và sống chung với nhau suốt đời, chứ không phải là một cái hợp đồng 5 năm lần thứ nhất, sau đó thấy hợp ta ký hợp đồng 5 năm lần thứ hai. Không phải như vậy. Hôn nhân là một giao ước vĩnh viễn. Giao ước ấy theo bản tính tự nhiên hướng dẫn lợi ích của đôi bạn đến việc sinh sản và giáo dục con cái. Giao ước hôn nhân giữa hai người đã lãnh bí tích rửa tội, đừng quên rằng trước khi tôi đã nâng lên hàng bí tích. Và sau cái khoản luật vừa rồi chúng ta nói, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông Huấn về Gia Đình ở số 14 đó, thì Ngài đã nói như thế này: theo ý định của Thiên Chúa, hôn nhân là nền tảng cho một cộng đoàn rộng lớn hơn, tức là gia đình. Vì chính cơ chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng quy hướng về việc truyền sinh và giáo dục con cái. Con cái đó chính là triều thiên của cơ chế tình yêu ấy. Khi trở nên cha mẹ, thì nơi họ được mời gọi trở thành dấu chỉ hữu hình cho con cái nhận ra được chính tình yêu của Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi tình phụ tử trên trời và dưới đất. Như vậy, cái đặc tính của hôn nhân đó là hướng đến việc truyền sinh và là sự hỗ trợ cho nhau trong đời sống vợ chồng, có nền tảng từ trong kế hoạch của Thiên Chúa khi Ngài sắp đặt đời sống hôn nhân ngay trong cuộc tạo dựng. Rồi bây giờ ta nói đến cái đặc tính của hôn nhân. Đâu là đặc tính của hôn nhân? Chúng ta thấy là có thể nói một cách ngắn gọn, hôn nhân có hai đặc tính, hay có thể nói hai đặc tính đó là hai mặt của một thực tại. Hai đặc tính của hôn nhân là gì? Đó là một vợ một chồng và bất khả phân ly, hay là đơn hôn và bất khả phân ly. Thế nào là đặc tính một vợ một chồng. Chúng ta thấy trong Mặc Khải Thánh Kinh, đặc biệt là trong Cựu Ước, thì dường như chuyện một vợ một chồng là điều hiếm thấy. Ngay cả các tổ phụ Abraham, David, Solomon đều là những người năm thê bảy thiếp. Người ta còn nói Solomon có 1,000 cung phi cơ, chứ không phải là ít. Thế thì đâu là ý nghĩa của việc đơn hôn? Hôn nhân được coi như là một chuyện tự nhiên, và phúc cho ai có nhiều vợ, có lắm con càng biểu hiện sự sung mãn, và như vậy đó là dấu chỉ Thiên Chúa chúc phúc. Chúng ta thấy đại khái trong văn hóa Việt Nam của chúng ta, văn hóa nông nghiệp đi, nhà nào đông con thì nhà đó có nhiều điều kiện làm ruộng và như vậy phát triển kinh tế. Và một già làng, một cái tiêu chuẩn để đặt lên làm già làng thì chắc chắn phải là người giàu có và là người có sức mạnh. Và như vậy thường thì già làng ít là cũng phải 3 vợ, chứ không có 1 vợ mà làm già làng được. Thì ta thấy cái tiêu chuẩn đó cách nào đó cũng rất giống giống với cái nhìn của Cựu Ước, như là chuyện vợ chuyện chồng như là một cái chuyện tự nhiên, là yếu tố của đời sống xã hội, cho nên cần phải thích ứng với những hoàn cảnh văn hóa kinh tế xã hội. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ viện vào đó và nói cái định chế hôn nhân hay là đặc tính của hôn nhân một vợ một chồng là cái chuyện sau này giáo hội thêm thắt, bắt buộc, khắt khe. Không phải vậy. Chính vào thời Chúa Giê-xu thì có thể nói hôn nhân đã được trả lại cho cái đặc tính nguyên thủy của nó là một vợ một chồng, như khi Thiên Chúa tạo dựng cặp nguyên tổ đầu tiên Adam và Eva. Chúa Giê-xu đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích và cho thấy hôn nhân ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng đó có mang một ý nghĩa đặc biệt, một vợ một chồng và chung thủy với nhau. Ở trong Tin Mừng chúng ta thấy chẳng hạn trong Matthew, thánh sử đã ghi lại cái lời chất vấn của những người biệt phái về Chúa Giê-xu. Họ hỏi Chúa Giê-xu rằng có được phép lấy vợ vì bất cứ lý do nào không? Và chúng ta biết câu trả lời của Chúa rồi. Ngài nói: các ông không đọc thấy điều này sao? Thủ ban đầu đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam và có nữ. Và Ngài đã phán: vì thế người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai trở thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai nhưng là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phép phân ly. Vì là một xương một thịt cho nên không thể có sự tách rời. Vì là điều Thiên Chúa kết hợp cho nên không ai được phép phân cách. Đặc tính một vợ một chồng của hôn phối như Chúa Giê-xu khẳng định đã được công đồng Vatican II lặp lại và đã được công đồng Trento xác định một cách rõ ràng. Ai nói rằng tín hữu được phép lấy nhiều vợ đồng thời một lúc và điều này không bị lề luật của Chúa cấm thì anathemasis, mắc vạ tuyệt thông. Nói cách ngắn gọn, công đồng xác định hôn nhân đặc tính phải là đơn hôn và bất khả phân ly, chứ không có chuyện năm thê bảy thiếp, không có chuyện ly hôn và tái hôn. Một số giáo phụ xác tín về đặc tính của một vợ một chồng trong đời sống hôn phối và các ngài lên án những cái cuộc tái hôn sau đó, dù rằng người phối ngẫu đã qua đời. Có thể nói cái nhìn này cũng hơi khá khắt khe để mà bảo vệ cái đặc tính rất là độc sáng của hôn nhân Kitô giáo một vợ một chồng. Lý do thần học để giải thích đặc tính một vợ một chồng đó là sự kết hợp giữa thể lý và tâm lý cũng như tinh thần. Và sự kết hợp này có một sức mạnh và sâu xa đến độ đòi hỏi cả hai người phải dấn thân một cách quyết liệt và toàn diện. Sự yếu đuối của con người, sự dấn thân toàn diện này chỉ có thể được với một người, chứ không thể cùng một lúc dấn thân toàn diện với nhiều người. Không thể nào mà toàn diện mà lại với nhiều người. Và chúng ta đừng quên, ngoài cái lý do mang tính cách có thể nói là về tâm lý ấy, thì trong cái nhìn của đức tin, hôn nhân Kitô giáo như chúng ta nói ở bài học trước không phải chỉ là cái mối duyên giữa hai người, không phải chỉ là sự giao hảo của hai gia đình hay hai gia tộc, mà trên hết hôn nhân đó là cái kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, và chính đời sống hôn nhân của đôi bạn trở nên dấu chỉ khả thị của một tình yêu trung tín cho đến trọn đời của Chúa Giê-xu dành cho Hội Thánh. Chúa Kitô yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian và Ngài yêu thương họ đến cùng. Chúa Kitô yêu thương hội thánh cho đến cùng, và hội thánh được mời gọi tín trung cho đến cùng với đấng hôn phu của mình. Chính vì thế, ý tưởng thần học này được diễn tả như chúng ta đã nói, Thánh Phaolô khai triển rất là sâu sắc trong thư gửi cho giáo đoàn Côlôse. Và ở đây, giáo hội rút ra được cái đặc tính căn bản hôn nhân Kitô giáo dựa trên nền tảng của lời Chúa, của thánh truyền, của giáo huấn của hội thánh cho chúng ta một xác tín. Đặc tính của hôn nhân đó là duy nhất hay là đơn hôn, chứ không có chuyện năm thê bảy thiếp. Và khi ta nói đến chuyện đơn hôn thì đồng thời ta cũng nói đến một cái khía cạnh thứ hai của đặc tính này, đó là bất khả phân ly. Điều này chúng ta thấy đối với cái nhìn của có thể nói khá đông con người của thời hiện đại chúng ta dường như không chấp nhận được. Có nhiều cặp gia đình ngày hôm nay người ta đã ly thân, và có khi người ta đã tái lập một gia đình mới, và dường như họ cảm thấy mình cô đơn giữa lòng giáo hội bởi vì không được đón nhận thánh thể, không được đón nhận các bí tích, và dường như họ vẫn bị nhìn như là những con người, nói bằng một cái ngôn ngữ rất giản đơn chúng ta thường gặp, đó là những cặp hôn nhân rối. Thế thì liệu giáo hội có khắt khe quá hay không? Và đâu là ý nghĩa của đặc tính bất khả phân ly này? Hôn nhân với tư cách là một bí tích và là hình ảnh cuộc kết hợp giữa Chúa Kitô và giáo hội, cho nên không thể phân ly như điều Chúa đã nói một cách mạnh mẽ. Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp? Loài người không được phân ly. Và như vậy không một quyền bính nào của thế gian, ngay cả quyền bính tối cao của hội thánh là tòa thánh hay Đức Giáo Hoàng, thì không có được quyền phân ly một cuộc hôn nhân Thiên Chúa đã xác lập thành sự và gọi là hoàn hợp, thì không thể tách rời. Lập trường của Chúa Giêsu có vẻ đi ngược với giáo huấn của Cựu Ước, bởi vì trong Cựu Ước chẳng hạn trong Đệ Nhị Luật đó, ta đọc thấy một đoạn ở chương 24 câu 1: nếu một người đàn ông đã lấy vợ và ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, thì người ấy thấy nơi nàng có một gì đó chướng mắt thì viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay rồi đuổi ra ngoài. Dường như luật Cựu Ước cho phép ly dị, và cụ thể ở trong Đệ Nhị Luật. Vậy thì giáo huấn của Chúa Giêsu có đi ngược với luật Cựu Ước hay không? Thực ra Đức Giêsu kiện toàn lề luật. Chính vì lòng trai giả đá của các ông mà Môi-se đã cho phép ly dị, còn thuở ban đầu không có thế. Chúa Giêsu tái lập lại định chế hôn nhân, tái lập lại cái đặc tính trong sáng của hôn nhân, đặc tính đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân. Về vấn đề ly dị thì chúng ta thấy những người biệt phái cũng nêu lên với Chúa Giêsu một cái vấn nạn để thử thách Ngài. Như chúng ta thấy ghi trong ở Phúc âm Thánh Marco đó. Và rồi ở sau này Phúc âm Thánh Luca, Chúa Giêsu cho một câu trả lời: bất cứ ai rẫy vợ và cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị chồng rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Có nghĩa là một khi đã ly dị và tái hôn thì cái chuyện đó không phải là bí tích hôn nhân nữa. Và như vậy cái cuộc hôn nhân thứ hai gọi là ngoại tình, chứ không thể chấp nhận như một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Mệnh lệnh cấm ly dị trên đây đã được Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Ngài nói như thế này: còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải là tôi mà là Chúa, vợ không được bỏ chồng, và nếu đã bỏ chồng thì phải sống độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng không được rẫy vợ. Ở đây ta có thể nói một cách đơn giản: không được phép ly dị, cùng lắm thì ly thân, đường ai nấy đi, ly thân, nhà em ở, nhà anh ở, không sống chung với nhau, nhưng không được phép tái hôn, và tốt nhất thì cũng hãy tìm cơ hội để hòa hợp với nhau, bởi vì sợi dây hôn thú giữa hai người không thể cắt đứt được. Giáo huấn này của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy sự xác tín ngay từ thuở ban đầu của hội thánh về đặc tính của hôn nhân là sự bất khả phân ly. Còn Chúa Giêsu, Ngài nói đến cái chuyện có một cái luật trừ đó. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ và đẩy vợ đến chỗ ngoại tình và cưới người đàn bà bị rẫy, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Ở đây có một cái luật, có một cái điểm mà có thể nói các nhà thần học cũng như các nhà làm luật có đang tranh luận nhau về cái nố Chúa Giêsu nói. Thế nào là cái nố mà hôm nay cái bản dịch gọi là thế nào là cuộc hôn nhân bất hợp pháp? Nói một cách tổng quát, mặc dù có cái khoản luật trừ như vừa nói, thì các giáo phụ ngay từ đầu đều xác quyết tính bất khả phân ly của hôn nhân. Chẳng hạn như là giáo phụ Tertulliano và Clemente Alexandria thì giải thích cái khoản trừ trong phúc âm Matthew theo nghĩa đó là sự ly thân cùng với phúc âm Marco. Các vị tái khẳng định rằng bỏ vợ hoặc bỏ chồng để tái hôn đều bất hợp pháp. Như vậy, ngay từ đầu có thể chấp nhận một cái tình trạng xấu xảy ra trong đời sống hôn nhân, đó là sự ly thân, nhưng không được phép ly dị. Origen lên tiếng chống lại một số giám mục muốn đưa khoản luật trừ của phúc âm để bảo vệ và cho phép những người tái hôn. Cho phép những người tái hôn. Đó là điều không được phép ngay từ những giáo huấn đầu tiên của các giáo phụ. Thánh Augustino coi tính bất khả phân ly là một trong những thiện ích của đôi hôn phối. Như chúng ta vừa nói hồi nãy, có ba cái thiện ích. Thứ nhất là sinh sản con cái. Thứ hai là sự trung tín trong đời sống hôn nhân. Và thứ ba, đời sống hôn nhân là một bí tích. Từ thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 9, thì giáo hội ở Roma đại diện cho giáo hội Tây Phương không ngừng khẳng định tính bất khả phân ly của hôn phối. Công đồng Trento ra vả tuyệt thông cho những ai nói rằng dây hôn phối có thể bị tháo cởi bởi vì lý do rối đạo, khó khăn trong đời sống chung hoặc sự vắng mặt sai trái của vợ chồng. Giáo huấn bất khả phân ly của hôn phối được giáo hội tiếp tục đề cập đến qua dòng thời gian. Và trong số 20 của tông huấn về hôn nhân gia đình, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Nhị đã viết như thế này: sự hiệp thông vợ chồng được đánh dấu không những do sự duy nhất của nó, mà còn do tính bất khả phân ly. Sự hợp nhất, mật thiết, việc hai người tự hiến cho nhau, cũng như lợi ích của con cái, buộc vợ chồng hoàn toàn phải trung tín và đòi hỏi một sự kết hợp với nhau bất khả phân ly. Và trong số 83 của tông huấn về hôn nhân và gia đình, thì Đức Thánh Cha tiếp tục nói về những người ly thân, những người ly dị mà không tái hôn. Ngài viết, có những nguyên do khác nhau như sự thiếu thông cảm giữa vợ chồng, thiếu khả năng mở ra các tương quan liên vị, có thể làm cho cuộc hôn nhân thành sự đi tới chỗ đổ vỡ và thường thì không hàn gắn nổi. Hiển nhiên là việc phân ly, việc ly thân chỉ có thể được dùng như một phương thuốc cuối cùng sau khi đã dùng đủ mọi cố gắng để mà tránh, nhưng mà không cứu vãn được tình thế. Nói cho cùng thì giáo hội vẫn có thể chấp nhận một cái điều xấu nhất có thể xảy ra cho đời sống đôi bạn, đó là sự ly thân mà thôi, không chấp nhận ly dị. Dù rằng đã là ly dị ở tòa đời thì trong hội thánh trước mặt Chúa họ vẫn là vợ là chồng và chỉ là sự ly thân mà thôi. Đó là cái đặc tính thứ hai, như là một cái mặt kép của đặc tính hôn nhân Kitô giáo. Thứ nhất, hôn nhân một vợ một chồng, và thứ nhì, hôn nhân cuộc hôn nhân đó bất khả phân ly. Như vậy chúng ta đã nói với nhau về mục đích và đặc tính của hôn nhân, xin được tóm gọn trong một vài điều thế này. Mục đích của hôn nhân chính là việc sinh sản, giáo dục con cái, đôi vợ chồng hỗ trợ cho nhau để cùng nên thánh. Và đặc tính của hôn nhân Kitô giáo đó là duy nhất và bất khả phân ly. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe.